Xin chào quý vị, đây là Hoàng Long của VOA Tiếng Việt. Nếu quý vị có theo dõi thời sự quốc tế trong tuần qua, có thể quý vị đã nghe thấy tin này.
100 tuổi, ông Henry Kissinger sinh ra ở Đức ngày 27 tháng 5 năm 1923 và chuyển đến Mỹ.
Đó là một bản tin của Đài truyền hình Việt Nam VTV về việc cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger qua đời. Ông Kissinger từng tham gia vào quá trình đàm phán Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam năm 1973, bản tin nói trong một dòng ngắn ngủi. Nếu như quý vị đọc qua một bản tin trên mạng của Báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, không có từ nào trong bản tin 202 chữ nhắc đến sự liên hệ của ông tới cuộc chiến ở Việt Nam 50 năm trước. Điều mà truyền thông chính thống ở Việt Nam không nhắc tới hoặc nhắc tới một cách sơ sài là vai trò trung tâm và hệ trọng của ông Kissinger trong việc thương thuyết một thỏa thuận hòa bình nhằm rút hết binh sĩ Mỹ ra khỏi Việt Nam và chấm dứt sự can dự quân sự của Mỹ ở nước này. Thỏa thuận đó đạt được phần lớn là qua những cuộc đàm phán bí mật giữa ông Kissinger với ông Lê Đức Thọ của Bắc Việt Nam, mở đường cho sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa, đồng minh của Mỹ ở miền Nam Việt Nam, 2 năm sau đó. Những người chỉ trích nói thỏa thuận đã trói tay miền Nam bằng những điều khoản có lợi cho miền Bắc. Đầu năm nay, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Hiệp định Hòa bình Paris được ký kết, tôi trò chuyện với Pierre Asselin, một nhà sử học chiến tranh Việt Nam nghiên cứu chuyên sâu về hiệp định này và hiện là giáo sư lịch sử tại Đại học San Diego State ở bang California của Mỹ. Tôi nối lại liên lạc với ông sau khi tin ông Kissinger qua đời được loan đi. Những nhận định của ông làm sáng tỏ hơn vai trò của ông Kissinger trong việc kiến tạo một thỏa thuận mang tính bước ngoặt trong chiến tranh Việt Nam, điều mà phía Việt Nam dường như ít nói tới. Ông đánh giá như thế nào về di sản của ông Kissinger liên quan đến chiến tranh Việt Nam, đặc biệt là Hiệp định Hòa bình Paris?
What do you make of that?
Đối với tôi, khi nhìn lại chiến tranh Việt Nam, tôi coi Kissinger là một trong năm nhân vật hàng đầu trong lịch sử của toàn bộ cuộc chiến. Tôi nghĩ phía Cộng sản có Lê Duẩn, Lê Đức Thọ là những người cực kỳ quan trọng. Phía Nam Việt Nam, tôi nghĩ có Tổng thống Thiệu và Tổng thống Diệm trước ông ấy. Và về phía Mỹ, tôi cho là Tổng thống Johnson, Nixon, nhưng Kissinger vô cùng quan trọng. Tôi nghĩ rằng Kissinger đã đóng một vai trò hết sức hệ trọng, không chỉ trong việc dẫn dắt các cuộc đàm phán với Bắc Việt Nam đưa tới kết thúc chiến tranh, mà còn giúp Nixon chế định chính sách Việt Nam của mình. Tôi tin rằng Nixon thực sự tin tưởng Kissinger, và điều đó đã cho phép Kissinger đóng một vai trò cực kỳ hệ trọng trong cách mà Mỹ tiếp cận cuộc chiến ở Việt Nam từ năm 1969 tới năm 1975. Tôi cho rằng Nixon luôn là người ra quyết định chính yếu. Về cơ bản, Kissinger luôn phục vụ Nixon, và Nixon luôn là người đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng tôi thấy Kissinger đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc định hình tư duy và quyết định của Tổng thống Nixon.
Tôi có đọc được điều đó từ bài cáo phó của ông ấy trên báo The New York Times tối qua, và đặc biệt là ông Kissinger đóng vai trò quan trọng như thế nào trong việc đàm phán thỏa thuận hòa bình. Ông ấy đã thành công như thế nào khi thúc đẩy Bắc Việt Nam thuận theo, và điều đó đã ảnh hưởng như thế nào đến kết quả cuộc đàm phán?
Khi chúng ta xem xét Hiệp định Paris nói chung, tôi nghĩ đây là một thỏa thuận mà sở dĩ tồn tại được là nhờ cả Henry Kissinger và Lê Đức Thọ. Khi tôi làm nghiên cứu ở Việt Nam, tôi đã gặp gỡ và kết thân với một ông tên là Nguyễn Đình Phương. Ông Phương là người thông dịch cho Lê Đức Thọ trong những cuộc đàm phán bí mật. Và dần dà Kissinger tin tưởng ông Phương đến mức cho phép ông ấy làm thông dịch viên duy nhất trong cuộc đàm phán. Kissinger lúc đầu mang người của mình tới, nhưng sau đó cho phép ông Phương là người duy nhất hiện diện khi Lê Đức Thọ và Kissinger thảo luận. Ông Phương từng nói với tôi một điều mà tôi nghĩ thực sự rất thú vị. Ông ấy nói, Lê Đức Thọ và Kissinger đều coi nhau là những đối tác và đối thủ không chịu lép vế. Cả hai đều rất tôn trọng nhau. Theo ông Phương, người hiện diện từ đầu tới cuối những cuộc đàm phán bí mật rồi đàm phán riêng tư, chính sự tôn trọng giữa hai người họ đã khiến cuộc đàm phán cuối cùng thành công. Đối với tôi, điều đó làm nổi bật phần nào công lao của Kissinger trong tư cách là một nhà ngoại giao và một nhà đàm phán. Tôi nghĩ Kissinger hiểu rất rõ Bắc Việt Nam cứng rắn như thế nào. Họ giết người Mỹ ở Việt Nam mà. Họ cũng có lý do để làm những gì họ đang làm khi đó, và họ cũng cứng rắn khi đàm phán. Và tôi nghĩ khả năng đồng cảm của ông ấy với phía Bắc Việt Nam nói chung và những đối tác thương thuyết nói riêng là một trong những lý do cốt lõi khiến cuộc đàm phán kéo dài 4 năm và vô cùng khó khăn này cuối cùng lại thành công. Ý tôi là, bản thân cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, nhưng quá trình dẫn đến việc hoàn tất một thỏa thuận mà ít nhất ban đầu có vẻ hợp lý đã thành công.
Như giáo sư Asselin vừa nêu, tài năng ngoại giao của ông Kissinger là điều khó ai có thể phủ nhận. Nó gần như là điều đầu tiên được nhắc tới trong các bài cáo phó viết về cuộc đời của ông, trong những dòng chữ đầu tiên. Nhật báo hàng đầu của Mỹ The New York Times nhận định về ông như thế này trong đoạn mở đầu bài cáo phó. Một học giả trở thành nhà ngoại giao, người đã kiến tạo sự khai mở của Mỹ với Trung Quốc, đàm phán để Mỹ rút khỏi Việt Nam và sử dụng sự giảo hoạt, tham vọng và trí tuệ để lập lại các mối quan hệ quyền lực của Mỹ với Liên bang Xô Viết ở đỉnh cao của chiến tranh lạnh, đôi khi chà đạp lên giá trị dân chủ để làm như vậy. Nhật báo The Washington Post lưu ý ông Kissinger và ông Lê Đức Thọ cùng được vinh danh với giải Nobel Hòa Bình, dù ông Thọ từ chối nhận giải vì giúp chấm dứt sự tham gia quân sự của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Và rằng công tác ngoại giao con thoi nổi tiếng của ông Kissinger sau cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1973 đã giúp bình ổn quan hệ giữa Israel và các nước láng giềng Ả Rập. Là người duy nhất từ trước tới nay vừa giữ chức cố vấn an ninh quốc gia, vừa là ngoại trưởng của Nhà Trắng, ông đã nắm quyền kiểm soát chính sách đối ngoại của Mỹ mà hiếm ai sánh bằng ngoại trừ Tổng thống, bài báo viết. Dĩ nhiên nếu bạn cắt toàn bộ viện trợ cho người ta thì kết cục sẽ rất tệ hại. Đó là câu trả lời của Henry Kissinger trong chương trình 60 Minutes của đài CBS ở Mỹ vào năm 1999, khi ông bình luận về kết cục của chiến tranh Việt Nam. Đồng minh Việt Nam Cộng Hòa của Mỹ sụp đổ vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 dưới cuộc tấn công của quân Cộng sản miền Bắc. Như người phỏng vấn chỉ ra, ông quy trách nhiệm về thất bại này cho Quốc hội Mỹ cắt viện trợ, cho phong trào phản chiến, cho thế lực chính thống đương quyền, cho giới truyền thông, nhưng không phải chính ông, người đã thương thuyết điều khoản cho phép hơn 100.000 binh sĩ miền Bắc ở lại trên lãnh thổ của miền Nam Việt Nam. Đó là lý do vì sao nhiều người Việt Nam, đặc biệt là những người từng sinh sống ở miền Nam và sau này rời bỏ đất nước để tránh chế độ Cộng sản, nói về ông Kissinger với sự tức giận và thù ghét. Trong mắt họ, Hiệp định Paris năm 1973 đã giáng một cú nặng nề vào vận mệnh của đất nước họ và khiến họ trở thành những người tị nạn sau này. George J. Feith là một nhà sử học chiến tranh Việt Nam ở Mỹ, là tác giả của một cuốn sách đồ sộ về sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1973 tới năm 1975, sử dụng nhiều nguồn tư liệu chính từ cả miền Bắc và miền Nam. Tôi hỏi tiến sĩ Feith liệu ông Kissinger có chịu trách nhiệm phần nào về sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam hay không? Ông nói từ quan điểm của người miền Nam Việt Nam thì đúng là như vậy. Nhưng nhìn một cách bao quát, thỏa thuận hòa bình đó là lựa chọn tốt nhất trong số những lựa chọn xấu mà ông Kissinger đối mặt để chấm dứt sự can dự của Mỹ ở Việt Nam.
Thứ mà miền Bắc sẵn sàng nhượng bộ hoàn toàn khác với những gì miền Nam mong muốn. Và tôi không trách họ về điểm này. Họ muốn toàn bộ quân miền Bắc phải rút đi. Như tôi đã viết trong một bài nghiên cứu, phía miền Nam nói nếu bất kỳ người Cộng sản nào muốn, họ có thể đến sống ở miền Bắc. Và miền Nam đề nghị tổ chức các cuộc bầu cử được quốc tế giám sát. Họ cho phép Mặt trận Dân tộc Giải phóng tham gia bầu cử, dù điều này trái với điều 4 của Hiến pháp miền Nam Việt Nam là không có người Cộng sản hay người trung lập nào được phép tham gia bầu cử. Vì thế, chính quyền Sài Gòn tìm cách tổ chức một cuộc bầu cử thực sự cho phép những người Cộng sản ở miền Nam Việt Nam tham gia. Nhưng họ không muốn 100.000 quân Bắc Việt trên lãnh thổ của họ mà chỉ chờ chiến tranh bắt đầu trở lại. Bắc Việt Nam, về cơ bản giống như tất cả các chính phủ, có một loạt các phương án. Phương án 1, 2 và 3. Phương án thứ nhất, tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết, nhưng phương án thứ 3 là phương án cuối cùng mà họ chấp nhận, sẽ là để chính phủ Thiệu tiếp tục nắm quyền. Nhưng họ kiên quyết không rút quân. Họ đã làm việc này vào năm 54 khi họ phải rút toàn bộ quân ra Bắc, và lần này họ nhất định không chịu từ bỏ thành quả cách mạng. Vì vậy, họ cứ để chiến tranh tiếp diễn và không đạt được hiệp định hòa bình nếu phía Mỹ đòi quân đội miền Bắc phải rút đi. Chuyện này kéo dài một thời gian. Vì thế, tôi nghĩ Kissinger đã đạt được thỏa thuận tốt nhất mà phía Bắc Việt Nam sẵn sàng đưa ra, và chính họ cũng đã thừa nhận điều đó.
Khi ông Kissinger qua đời, tiến sĩ Feith chia sẻ trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, rằng ông là một người tử tế trong giao tiếp cá nhân với ông. Ông cho biết ông Kissinger là một người ủng hộ nhiệt tình công trình nghiên cứu của ông về chiến tranh Việt Nam và đã viết lời giới thiệu cho một quyển sách của ông xuất bản vào năm 2013, nhan đề Tháng Tư Đen, Sự Sụp Đổ của Nam Việt Nam 1973-1975.
In your research on the Vietnam War, is there
trong nghiên cứu của ông về chiến tranh Việt Nam, có điều gì về ông Kissinger mà ông thấy gây sốc hay gây ấn tượng về cách ông ấy tiến hành ngoại giao để thúc đẩy lợi ích của Mỹ hay không? To advance America interests.
Well, I have to tell you that he never deviated from it. Tôi phải nói với anh rằng ông ấy không bao giờ nói chệch khỏi những gì ông ấy đã viết trong những cuốn sách của mình. Những gì ông nói với tôi chính xác từng chữ một. Ông ấy chưa bao giờ thực sự tiết lộ thêm cho tôi bất cứ gì ngoài một vài giai thoại. Ông ấy chưa bao giờ thực sự nói cho tôi biết thêm bất cứ thứ gì khác với những gì ông ấy viết trong sách. Tôi nghĩ điều duy nhất tôi nhớ là ông ấy rất lấy làm tiếc về chuyện người miền Nam Việt Nam ghét cay ghét đắng ông ấy, như ông ấy nói. Ông ấy thực sự muốn hàn gắn những mối quan hệ đó, nhưng có rất nhiều người ở phía miền Nam Việt Nam không muốn làm vậy.
Giáo sư Pierre Asselin nhận định, dù ông Kissinger vấp phải chỉ trích gay gắt từ nhiều người từ khắp nơi trên thế giới về cách thức tiến hành ngoại giao mà đôi khi chà đạp lên nhân quyền, điều không thể phủ nhận là ông Kissinger, một người Do Thái nhập cư từ Đức vào những năm 1930, luôn nỗ lực vì lợi ích mà ông cho là tốt nhất của Mỹ, nước đã cưu mang ông và gia đình khỏi chế độ quốc xã. Tôi hỏi ông Asula cùng một câu hỏi mà tôi đã hỏi ông Feith về điều mà ông cảm thấy gây sốc hay gây ấn tượng sâu sắc về ông Kissinger.
Ngày nay, anh và tôi và những người khác có thể không đồng ý với tư duy của họ, nhưng đó là một trong những yếu tố nổi bật khi tôi nghiên cứu hồ sơ lưu trữ. Khi tôi nghiên cứu Nixon, khi tôi nghiên cứu Kissinger, dường như Mỹ và lợi ích của Mỹ luôn được đặt lên hàng đầu. Và đó cũng có thể là lý do tại sao một số chính sách gây rất nhiều tranh cãi. Nhưng ý kiến cho rằng, họ hành động dựa trên những ý định nham hiểm và những mưu đồ xấu xa, điều đó không có cơ sở qua tài liệu lưu trữ và những thứ khác. Điều khiến tôi ấn tượng về Kissinger đó là chất lượng của các báo cáo ông ấy gửi cho Nixon từ Paris khi ông ấy đàm phán với Bắc Việt Nam và từ Trung Quốc khi ông ấy đàm phán bí mật với Bắc Kinh. Tôi chắc rằng mỗi khi anh viết bài thì sẽ mất rất nhiều thời gian, phải không? Bởi vì chúng ta luôn muốn ngôn ngữ của mình hay rõ ràng. Và Kissinger gửi cho Nixon những báo cáo dài 15-20 trang sau những cuộc họp cả ngày với phía Trung Quốc, với phía Bắc Việt Nam. Và những báo cáo này viết rất hay. Ý tôi là đáng kinh ngạc luôn. Với tôi, khi làm nghiên cứu, tôi có phần nể phục Kissinger vì khả năng diễn đạt thành lời những tình huống vô cùng khác thường. Chuyện bí mật gặp gỡ người Trung Quốc sau hàng chục năm cô lập giữa hai nước, hoặc bí mật đàm phán với Bắc Việt Nam khi một cuộc chiến tranh lớn đang hoành hành ở miền Nam Việt Nam. Đôi khi tôi cho sinh viên của tôi xem những báo cáo này và chỉ để nhấn mạnh một nhà ngoại giao giỏi phải như thế này. Dù ông ấy có những khuyết điểm, và tôi nghĩ ông ấy có rất nhiều, tôi nghĩ Kissinger là một nhà ngoại giao rất, rất giỏi. A very, very good diplomat.
Cựu Ngoại trưởng Henry Kissinger qua đời tại nhà riêng ở Kent thuộc bang Connecticut của Mỹ. Ông hưởng thọ 100 tuổi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi podcast đặc biệt này. Đây là Hoàng Long. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.